bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Vội vàng dắt ngựa quẩy hành lý đến cửa sau động Ba Nguyệt tìm sư phụ.
Sư phụ ơi!
Nhận ra đó là tiếng Bát Giới, Đường Tăng ngồi trong bụi gai gọi ra. Các con ơi, thầy đây! Sa Tăng vội vàng rẽ gai vạch cỏ đỡ sư phụ ra lên ngựa. Bát Giới thì đi trước dẫn đường, Sa Tăng theo sau. Thầy trò ba người ra khỏi rừng thông lên đến đường cái, lần đường sang Tây Thiên. Cứ đến chiều thì tìm chỗ nghỉ, gà gáy lại ra đi. Thấm thoát đã đi được 299 dặm. Ba thầy trò đến địa phận Bảo Tượng Quốc, dừng chân ở ngoài thành trì. Đây đúng là đất tuy hơn nghìn dặm, cảnh vật chung một nhà. Muôn trượng đền đài sừng sững, chín tầng lầu các nguy nga. Thành quách vững vàng kiên cố, trên phố xá tấp nập ngựa xe người áo xiêm. Ba thầy trò ngắm nghĩa phong cảnh mãi mà không thấy chán mắt. Hồi lâu mới thu xếp hành lý và ngựa đến nghỉ trọ ở trạm dịch. Đường Tăng đi bộ đến trước cửa triều, gặp quan đại sứ giữ cửa. Khi được biết lai lịch của Tam Tạng, quan Hoàng Môn vội vào báo với quốc vương. Muôn tâu Hoàng thượng, có vị cao tăng bên đại đường xin vào yết kiến để dâng văn điệp. Quốc vương nghe tâu là có vị thánh tăng từ đại đường sang, trong lòng rất mừng, tức thì truyền mời vào. Đường Tăng đi đến thềm bạch ngọc làm lễ yết kiến. Quốc vương hỏi, thế sư trưởng đến nước tôi có việc gì đấy? Bần tăng là con nhà Phật bên đại đường, vâng sắc chỉ của thiên tử sang Tây Thiên lấy kinh, nay đến thượng quốc, theo lễ xin dâng văn điệp lên bệ hạ. Nói xong, Đường Tăng hai tay mở ra để trên ngực án. Đại ý văn điệp là, vâng theo mệnh trời, nhà vua của nước đại đường ở Nam Châu, nay đặc sai pháp sư Huyền Trang sang Tây Trúc lễ Phật cầu kinh. Nếu có qua các nước phương Tây, với tình hữu hảo, xin được xét điệp cho đi. Mùa thu năm Trinh Quán thứ 13, tờ văn điệp đã có dấu của 9 nước đóng vào đó. Quốc vương xem xong, truyền lấy dấu ngọc ra, đóng vào tờ điệp đưa trả Đường Tăng. Đường Tăng tạ ơn nhận lấy văn điệp. Rồi lại tâu, bần tăng lại đây một là xin dâng văn điệp, hai là có dâng lên bệ hạ một bức gia thư đây. Cô cung chúa thứ ba của bệ hạ bị hoàng bào yêu tinh ở Ba Nguyệt Động, Uyển Tử Sơn cắp đi. Tình cờ được gặp bần tăng nên cung chúa mới nhờ chuyển thư hộ. Tâu xong, Đường Tăng lấy bức thư ở trong túi ra đệ lên. Quốc vương tiếp lấy, vừa trông thấy hai chữ bình an, đã rụng rời tay ra, mở thư không được nữa. Bèn truyền chỉ vời quan Hàn Lâm viện đại học sĩ lên điện đọc thư hộ. Bức thư của công chúa kể lại chuyện 13 năm trước đây, đã bị hoàng bào quái ở động Ba Nguyện bắt về ép làm vợ hắn như thế nào. Sau đó lại gặp và thả Đường Tăng về đưa hộ thư lên vua cha ra làm sao. Rồi cuối thư viết, dám mong phụ vương mau sai quan thượng tướng đến ngay Ba Nguyệt Độc Uyển Tử Sơn truy nã yêu tinh hoàng bào, cứu con về triều. Con hết lòng mong đợi, sơ thảo vài lời, mong có ngày gặp mặt trình bày. Con gái bất hiếu, bách hoa tu cúi lại. Quan học sĩ đọc xong bức gia thư, quốc vương khóc òa lên. Ba cung sùi sụt, văn võ thương tình, đằng trước đằng sau, không ai là không thương nhớ. Quốc vương thương khóc hồi lâu, liền hỏi hai bên văn võ. Ai là người dám đem quân dẫn tướng đi bắt yêu tinh để cứu bách hoa công chúa? Quốc vương hỏi luôn mấy lượt, chẳng ai trả lời. thực là võ tướng toàn tượng gỗ, văn quan giặt đất bùn. Lúc này, quốc vương xót lòng như dao cắt, nước mắt tựa suối tuôn. Các quan đều phủ phục tâu. Xin bệ hạ đừng phiền não, công chúa mất tích, không có tin tức tới nay đã 13 năm. Ngẫu nhiên gặp thánh tăng bên nhà đường có mật thư đưa về, chưa rõ thực hư. Huống hồ, các thần đây đều là người phàm ngựa tục. Còn yêu tinh là giống đi mây về gió, làm thế nào mà đánh cứu công chúa ra được? Hạ thần thiết tưởng, vị sư trưởng này hẳn có thuật hàng phục yêu tinh. Nên chỉ cần cầu với sư trưởng này đi hàng phục yêu quái và cứu công chúa mới là kế vạn toàn. Quốc vương nghe tâu, vội ngoảnh đầu, ngỏ lời cầu khẩn Đường Tăng. Nếu sư trưởng có đạo cao thuật giỏi ra pháp lực truy bắt được yêu tinh và cứu công chúa ta về triều, thì người cũng không cần sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh nữa. Ngài sẽ để tóc dài cùng ta kết làm anh em, ngồi cả trên long sàng cùng hưởng phú quý. Người tính thế nào? Tam Tạng vội tâu. Bần tăng chỉ biết niệm Phật đôi chút, thực ra không biết hàng phục yêu tinh đâu. Nhưng bần tăng còn có hai đồ đệ có thể trèo non mở lối qua suối Bắc Cầu bảo vệ bần tăng tới đây. Như thế sư trưởng này thực là sơ suất đấy, đã có đồ đệ, sao lại không cùng nhau đi vào gặp ta? Dù không vừa ý khen thưởng, thì ta cũng dâng cho bữa cơm chay. Nói xong, quốc vương lập tức sai mang thẻ vàng đến trạm nghỉ mời vào. Bát Giới nghe thấy nhà vua sai người đến mời, bèn nói với Sa Tăng.
Chú em này, bây giờ mới thấy cái tốt của việc đưa thư đấy. Hôm nay chúng mình thế nào mà chẳng được chén no một bữa, để sáng mai đi cho khỏe.
Sư huynh ạ, đã biết là chuyện gì, hãy cứ vào đấy xem sao đã.
Hai người liền đem ngựa và hành lý giao phó lại cho người quan dịch xong, theo quan chuyển vào trong triều. Đến dưới thềm Bạch Ngọc, hai người đứng ra hai bên, hướng lên trên, khép nép chào, rồi đứng im không động đậy nữa. Các quan văn võ đang xì xào về hai người, nào là xấu xí, nào là không biết nghi lễ lại chào trước vua. Bát Giới không nhịn được cất giọng nói:
Liệt vị chớ nên nghị loạn, chúng tội thế này tuy mới nhìn thì xấu xí đấy, nhưng mà nhìn quen ít lâu cũng thấy ưa nhìn đấy.
Quốc vương trông thấy hai người xấu xí, trong bụng đã run sẵn. Sau khi nghe thấy chú ngốc tuôn ra những câu ấy, lại càng hết vía, run lẩy bẩy từ ngai vàng ngã xuống. May có các quan hậu vệ đỡ dậy. Thấy thế, Đường Tăng cũng hoảng cuống cả lên, vội quỳ lại trước điện, run run tâu.
Tâu bệ hạ, thật không ngờ hai đồ đệ của bần tăng đã phạm đến lòng thể, thật đáng muôn tội.
Một lát sau, quốc vương mới định thần lại, gượng đi đến đỡ Đường Tăng dậy và hỏi.
Sư trưởng hãy cho biết, trong hai đồ đệ của người, vị nào giỏi việc hàng phục yêu tinh?
Chàng ngốc chẳng biết hay dở thế nào, liền trả lời ngay.
Lão Chư Đề nguyên là thiên bổng nguyên soái, nhân vì phạm tội trên trời phải đày xuống hạ giới. Ngày này quy y từ bên Đông Thổ tới đây, nghe hàng phục yêu tình, ta là nhất.
Thế chư sư trưởng đã là tướng nhà trời xuống trần, hẳn có nhiều tài biến hóa.
Không dám, không dám, cũng có biết mấy phép biến hóa đấy.
Thế sư trưởng biến một phép trò chậm xem nào.
Người cứ ra để mục, tôi sẽ biến đúng như thế.
Chư sư trưởng thử biến người to lớn lên xem nào.
Trong người Bát Giới có 36 thứ biến hóa, nó liền khoe tài. Đứng ở dưới thềm, tay bắt quyết, miệng đọc thần chú,
quát một tiếng dài, rồi ưỡn lưng một cái, mình dài ngáy ra 8-9 trượng, chẳng khác gì thần khổng lồ, làm cho văn võ hai bên run run sợ sợ, vua tôi trong triều ngơ ngơ ngác ngác. Lúc bây giờ chỉ riêng có quan trấn điện tướng dám đứng ra hỏi. Sư trưởng đã biến hóa được mình cao như vậy, thế nhưng phải dài đến chừng nào thì mới cùng cực? Nghe hỏi, chú Ngốc lại đem chuyện gốc ra nói.
Cứ xem chiều gió đấy, gió đông còn kha, chứ gió tây thì vừa vừa. Nếu gặp gió nam thổi lên, sẽ chọc lên tất trời xanh thành cái lỗ thủng.
Quốc vương sợ bát giới lại khoe tài tiếp, vội ngăn lại nói.
Sư trưởng thu phép thuận lại thôi, chậm được thấy phép biến hóa rồi.
Nghe thế, bát giới rún mình một cái, đã hiện lại nguyên hình đứng ở dưới thềm. Quốc vương lại hỏi,
chư sư trưởng lần này đánh nhau với nó bằng binh khí gì?
Lão chư quen dùng cây đinh ba này.
Bát giới vừa nói vừa giở đinh ba sau lưng ra. Thấy thế, quốc vương vừa cười vừa nói.
Dùng cây này xấu mặt lắm. Ở đây ta có đủ roi, mộc dao, chùy, búa, rìu, kiếm, kịch, mầu liềm. Vừa tay cái gì thì tùy ý sư trưởng chọn lấy một thứ. Còn cái đinh ba này dùng làm binh khí thế nào được?
Đệ hạ không biết đấy. Cây đinh ba này của tôi tuy thô lỗ nhưng là một thứ binh khí mang theo từ thuở nhỏ. Tôi đã từng làm nguyên soái ở Thiên Hà Thủy Phủ, cai quản 80,000 thủy binh, đều nhỏ sức ngọn đinh ba này. Nay xuống phàm thế, bảo hộ sư phụ tôi, lên núi bổ tan hang hổ báo, xuống sông cào vỡ tổ giao long, đều nhờ ở đinh ba này cả.
Quốc vương nghe nói thế mới thấy vững dạ, liền vui vẻ sai cung thần phi nữ.
Lấy rượu ngựa của trẫm thường dùng, mang cả bình ra đây, tạm để tiễn chân sư trưởng.
Quốc vương rót một chén đầy, đưa mời bát giới.
Chén rượu này gọi là tỏ chút tình thưởng công ban đầu. Đợi khi nào bắt được yêu tinh, cứu công chúa về, sẽ sửa đại tiệc đền ơn, nghìn vàng trọng tạ.
Chàng Ngốc tuy là người thô lỗ, nhưng xử sự cũng có chút nho phong. Nó hai tay đỡ lấy chén rượu, khép nép nói với Đường Tăng.
Sư phụ ạ, đáng lẽ phải mời người sơi chén rượu này đấy, nhưng vì đây là của quân vương ban cho con, không dám trái lại. Để lão chư uống trước, thêm phần hào hứng bắt yêu tình.
Chàng Ngốc một hơi cạn chén xong, mới rót chén nữa đệ lên Đường Tăng.
Thầy không uống đâu, anh em chúng con uống đi thôi.
Thấy sư phụ nói thế, Sa Tăng đến gần đỡ lấy chén rượu.
Còn bát giới đã chân đạp đám mây nhảy lên trên trời đi tìm yêu tinh.
Thấy bát giới đi rồi, Sa Tăng cũng vội vàng uống hết chén rượu và nói Đường Tăng.
Sư phụ ạ, khi Hoàng Bảo Quái bắt người đi, hai chúng con góp sức giao chiến với nó cũng chỉ mới ngang nhau thôi. Nay sư huynh đi một mình, sợ đánh không lại nó đấy. Đúng thế, con nên đến giúp sức sư huynh con đi.
Sa Tăng nghe nói cũng nhảy lên trên mây đi theo. Quốc vương trông thấy hoảng sợ níu lấy Đường Tăng mà nói.
Còn sư trưởng, người hãy ở lại đây với tôi, đừng có đi đâu.
Rõ khổ, tôi thì nửa bước cũng chẳng đi được.
Chỉ một lát sau, Sa Tăng đã theo kịp bát giới gọi.
Sư huynh à, tôi đã đến.
Chú em đến đây có việc gì?
Sư phụ bảo tôi lại giúp sức cho anh.
Làm thế đúng đấy, hai chúng ta gắng sức cùng lòng, dù chẳng làm gì được, nhưng cũng được hiển hách tên họ ở cái nước này một chút.
Chẳng mấy chốc, hai anh em đã đến cửa động. Bát giới giơ đinh ba dùng hết sức bổ vào động ba nguyệt, làm cho cửa đá bị khoét ra những cái lỗ bằng cái đấu lớn. Bọn tiểu yêu canh cửa hoảng quá, vội mở cửa ra, vừa nhìn thấy hai người, hộc tốc chạy vào cấp báo. Đại vương, hỏng to rồi, cái lão sư mồm dài tai to và lão sư sắc mặt xám xịt lại đến đánh phá cửa động ra. Chính là Chư Bát Giới và Sa Tăng ư? Ta đã tha cho sư phụ chúng rồi, sao chúng còn dám đến đây đánh phá cửa? Hay là họ còn bỏ quên đồ vật gì trở lại lấy chăng?
Lão yêu tinh thét lên một tiếng mà nói.
Lão tuyệt! Bỏ quên đồ vật gì mà lại đến phá cửa? Hắn có duyên có gì?
Yêu tinh vội vàng nai nịt gọn ghẽ, tay cầm đại đao, chạy ra cửa hỏi.
Bọn sư kia, ta đã tha sư phụ mi, sao còn dám đến đánh phá cửa ta?
Cái giống yêu tinh tầm bậy nhà mi, làm được việc tốt đấy. Mi đã lừa bắt công chúa thứ ba Bảo Tượng Quốc đem về động ép uổng làm vợ. Này ta vâng sắc chỉ quốc vương tới đây bắt mi, phải mang trả ngay công chúa, rồi tự lấy dây thừng trói mình lại, khỏi để lão chư phải ra tay.
Lão yêu tinh nghe nói hết sức tức giận, nghiến răng ken két, mắt tròn xòe, hầm hập giơ lưỡi đao nhè đầu Bát Giới chém xuống. Bát Giới vội giơ đinh bà đón đỡ, còn Sa Tăng cũng múa bảo trượng sấn lên trợ chiến. Hai bên đánh nhau ở sườn núi mới độ chừng 9-10 hiệp. Dần dần, Bát Giới đã không cầm nổi đinh bà nữa rồi, vừa đánh vừa thở hồng hộc. Sao thế vậy? Thì ra, trận chiến đấu trước vì Đường Tăng bị giam ở trong động, có hộ pháp chư thần, giúp ngầm Bát Giới và Sa Tăng, nên mới đánh gần ngang sức với yêu tinh. Lần này, các thần hộ pháp đều ở nước Bảo Tượng, hộ vệ Đường Tăng. Vì thế, hai người khó mà địch nổi con yêu tinh. Lúc này, chàng ngốc vừa đánh vừa nói với Sa Tăng.
Chú hãy tiến lên, đánh nhau với nó, để tôi đi tiểu cái đã.
Nói xong, nó mặc bỏ Sa Tăng ở đấy, chạy vèo đến đống cỏ gà, dây mây rễ má, bất chấp gai gốc chui thỏm vào trong, chẳng quản rách da sát mặt, lăn kềnh ra, không dám thò đầu ra nữa, nhưng vẫn để tai nghe tiếng mõ cầm canh. Yêu tinh thấy Bát Giới bỏ chạy, liền sấn tới Sa Tăng. Sa Tăng trở tay không kịp, bị yêu tinh túm được, bắt vào trong động. Bọn tiểu yêu đem Sa Tăng trói rúm chân tay lại, treo ngược lên. Chưa biết tính mạng Sa Tăng sẽ ra sao,